Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria đưa ra luật mới bảo vệ quyền lợi thợ phụ trong xây dựng. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động vừa công bố dự luật Fair Payments on Job Sites Bill nhằm bảo đảm các thợ phụ trong ngành xây dựng được thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Giám đốc phụ trách nhà ở và xây dựng Harris Singh hôm 10 tháng 9 cho biết, dự luật sẽ đưa ra những biện pháp mạnh để giúp thợ phụ được nhận lại số tiền còn nợ sau khi đã hoàn thành công việc, đồng thời củng cố niềm tin trong ngành xây dựng. Hãng tin Reuters cho biết, dự luật mới này là một phần trong gói cải cách rộng hơn, bao gồm việc tăng cường luật Security of Payment Act 2002, mở rộng quyền tiếp cận cơ chế giải quyết tranh chấp và siết chặt quy trình đăng ký giám định viên xây dựng. Chính quyền bang cho rằng những thay đổi này không chỉ bảo vệ thợ phụ, mang lại sự an tâm về tài chính trong giai đoạn cuối năm, mà còn giúp nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và tăng cường sức mạnh cho toàn ngành xây dựng tại Victoria. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hãng hàng không Qantas vừa công bố chương trình giảm giá lớn kéo dài 7 ngày cho các chuyến bay từ nhiều thủ phủ Úc đến Mỹ và Canada với giá vé khứ hồi dưới 1.000 đô la. Hãng tin Yahoo News cho biết, giá vé rẻ nhất là 949 đô la cho chặng bay Sydney, Brisbane và Melbourne đi Honolulu ở Hawaii, khởi hành trong mùa lướt sóng cao điểm từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau. Ngoài ra, giá vé từ Melbourne và Brisbane đi Los Angeles từ 1.049 đô la, từ ba thủ phủ lớn đến Vancouver từ 1.099 đô la, trong khi chặng Sydney và Dallas có giá 1.499 đô la. Cao nhất là chuyến từ Adelaide đến New York giá 1.619 đô la quá cảnh qua Auckland của New Zealand. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho hành trình từ tháng 9 năm nay đến tháng 8 năm 2026 và kết thúc vào nửa đêm ngày 15 tháng 9 hoặc cho đến khi bán hết vé. Vé đã bao gồm hành lý ký gửi, thức ăn và đồ uống miễn phí. Qantas cho biết hãng đang gia tăng số chuyến bay đến Mỹ để đáp ứng nhu cầu du lịch quốc tế, trong đó có việc khai thác hàng ngày tuyến Sydney và New York từ tháng 6 đến tháng 10 năm sau. Trong năm tài chính 2025, hãng ghi nhận lợi nhuận cơ bản 2,4 tỷ đô la, tăng 15% so với năm trước. Một cuộc khảo sát trên toàn quốc đối với hơn 500 giáo viên tiểu học và trung học ở Úc cho thấy 95% giáo viên nhận định học sinh khi bước vào lớp 7 còn nhiều thiếu sót về tính tự lập, kỹ năng tổ chức và khả năng kiểm soát cảm xúc. Nghiên cứu cảnh báo rằng việc thiếu đánh giá cơ bản khi học sinh mới vào trung học khiến nửa năm học đầu tiên bị lãng phí và khó bắt kịp, trong khi học sinh giỏi không được hỗ trợ đúng mức. Các giáo viên cũng cho rằng các bài kiểm tra hiện nay tập trung quá nhiều vào toán và đọc hiểu, bỏ qua yếu tố phát triển nhận thức và cảm xúc. Hãng tin Yahoo News cho biết, báo cáo kêu gọi trường học áp dụng bài kiểm tra nhận thức cơ bản, khảo sát thái độ và sức khỏe tinh thần ngay từ học kỳ đầu cùng với hồ sơ chuyển cấp để cung cấp thông tin đầy đủ cho giáo viên trung học. Khuyến nghị cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác giữa trường tiểu học và trường trung học, đồng thời bổ sung đánh giá cảm xúc và đội ngũ hỗ trợ học sinh. Nghiên cứu được công bố sau 3 năm liên tiếp, kết quả thi Naplan gây lo ngại, cho thấy 1/3 học sinh không đạt tiêu chuẩn về đọc viết và làm toán. Báo cáo kết luận rằng thách thức lớn nhất không phải nỗ lực của học sinh, mà là sự thiếu đồng bộ và thông tin giữa các cấp học, khiến giáo viên phải dạy cho nhiều học sinh hơn, nhưng lại có ít nguồn lực hơn. Hãng tin The Age đưa tin, các trường tư thục hàng đầu và một số trường chuyên đã chia sẻ cách nâng cao kết quả môn tiếng Anh trong kỳ thi VCE, môn học then chốt quyết định thành tích cuối cấp. Trường St. Kevin's College đã ghi nhận 106 học sinh đạt điểm trên 40, trong khi trường Haileybury Girls College dẫn đầu với 108 học sinh đạt điểm cao trong năm 2024. Các trường này áp dụng nhiều chiến lược như tổ chức lớp học vào buổi sáng, dạy kèm thêm, tổ chức chương trình ôn tập trong kỳ nghỉ và tận dụng kinh nghiệm của giáo viên từng tham gia chấm thi cho tổ chức giáo dục và khảo thí bang Victoria. Ngoài ra, các cựu học sinh xuất sắc còn được ký hợp đồng để trở lại hỗ trợ khóa sau. Việc cho học sinh làm nhiều đề thi thử, giáo viên chấm chéo và phản hồi liên tục giúp cải thiện rõ kết quả. Tổ chức giáo dục và khảo thí bang Victoria khẳng định có hơn 5.700 giám khảo chấm thi độc lập, đảm bảo công bằng cho học sinh từ cả ba hệ thống, công lập, tư thục và công giáo. Chính quyền Ireland đang tiếp tục hỗ trợ các gia đình bận rộn và khuyến khích trẻ em tham gia thể thao ở địa phương thông qua vòng 9 của chương trình voucher trẻ em năng động sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 10. Giám đốc phụ trách thể thao cộng đồng Ross Spence hồi đầu tháng 9 cho biết các câu lạc bộ và tổ chức thể thao hiện có thể đăng ký làm đơn vị cung cấp dịch vụ để phụ huynh sử dụng voucher trực tiếp giúp giảm chi phí phải trả trước. Các gia đình có thẻ chăm sóc sức khỏe hoặc thẻ ưu đãi khác sẽ được xin voucher trị giá đến $200 cho mỗi trẻ và đổi tại các đơn vị cung cấp như câu lạc bộ thể thao địa phương. Hãng tin Premier cho biết kể từ khi chương trình được triển khai vào năm 2020, chương trình đã cấp gần 190.000 voucher cho gia đình và có 2.100 đơn vị cung cấp đăng ký trên khắp tiểu bang Victoria. Nhờ đó, trẻ em có thêm cơ hội tham gia thể thao, còn các câu lạc bộ cũng tăng số lượng hội viên. Chương trình dành cho trẻ em dưới 18 tuổi có tên trong hệ thống Medicare và thẻ chăm sóc sức khỏe hoặc thẻ hưu trí. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ đặc biệt cho trẻ em trong diện được chăm sóc, người có visa tạm thời, di dân và du học sinh. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ liên bang sẽ triển khai sớm 20.000 gói chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi thay vì tháng 11 như dự kiến ban đầu. Bộ trưởng chăm sóc người cao tuổi Sam Rake khẳng định ngành chăm sóc người cao tuổi có đủ khả năng đáp ứng sau khi các tổ chức trong lĩnh vực này cho biết họ có thể vượt qua thử thách để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Ông Rake nhấn mạnh rằng quyết định này được đưa ra nhằm giảm số lượng lớn người đang phải chờ trong hệ thống ưu tiên quốc gia để được hỗ trợ. Động thái này được cho là kết quả của sức ép chính trị từ liên đảng và các nghị sĩ độc lập. Thủ lĩnh phe đối lập Susan Lee cho rằng chính phủ đã chịu thua trước áp lực, nhưng bà cũng tin rằng lực lượng nhân sự trong ngành có thể thích ứng với tiến độ mới. Ngoài ra, thủ hiến bang New South Wales Greg Minns nhận định cải cách này sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện của tiểu bang khi nhiều bệnh nhân cao tuổi có thể xuất viện sớm nếu có nơi chăm sóc phù hợp tại nhà. 43.000 gói chăm sóc còn lại dự kiến sẽ được triển khai trong nửa đầu năm 2026.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com, liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc đã đồng ý chi trả thêm 309 triệu đô la bồi thường cho nạn nhân của chương trình truy thu nợ phúc lợi RoboDebt. Nếu được tòa án liên bang phê chuẩn, đây sẽ là khoản dàn xếp vụ kiện tập thể lớn nhất trong lịch sử của Úc. RoboDebt được triển khai từ năm 2015 đến năm 2019. Hệ thống này đã phát đi hàng loạt thông báo đòi hoàn trả tiền trợ cấp, cáo buộc người dân nhận thừa tiền phúc lợi, khiến hàng trăm ngàn người bị gán những khoản nợ không tồn tại. Cuộc điều tra của chính phủ đã kết luận RoboDebt là một thất bại trong quản trị công, gây sang chấn tinh thần cho nạn nhân, khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần và ít nhất 3 trường hợp đã tự tử. Chính phủ vừa công bố kế hoạch trị giá hơn 1 tỷ đô la để xây dựng một hạm đội tàu ngầm tấn công không người lái với tên gọi Gorshark. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực quốc phòng của Úc. Theo thông tin chính thức, chính phủ đã ký hợp đồng 5 năm trị giá 1,1 tỷ đô la với công ty Enduro Australia để chế tạo và phát triển các phương tiện tàu ngầm siêu lớn. Được mô tả là sở hữu công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, các tàu ngầm không người lái Gorshark có khả năng hoạt động tàng hình ở khoảng cách rất xa, đồng thời đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Bộ Quốc phòng Úc cho biết dự án này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc quân đội quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa cho hải quân trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng trong khu vực. Hai người đàn ông, gồm một người đàn ông quốc tịch Anh đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi trên đảo Kangaroo Island ở Nam Úc. Đảo Kangaroo là một điểm du lịch nổi tiếng ở phía nam thành phố Adelaide. Người đàn ông quốc tịch Anh 26 tuổi và một người đàn ông 55 tuổi ở Woodcroft đã tử vong trong vụ tai nạn xe hơi tại Cuttlefish Bay. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường trên đường Cape Willoughby Road vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 9. Người lái xe, một người đàn ông 42 tuổi đến từ Hackham West, đã bị bắt và bị buộc hai tội gây ra cái chết do lái xe bất cẩn. Các nhà điều tra đã đến hiện trường vào sáng sớm ngày 11 tháng 9 và kiểm tra các tình huống xung quanh vụ tai nạn. Người lái xe đã được tại ngoại và sẽ xuất hiện tại tòa án sơ thẩm King's Court vào ngày 17 tháng 11. Cái chết của hai người đàn ông đánh dấu ca tử vong thứ 58 và 59 trên những con đường ở bang Nam Úc trong năm nay. Một thiếu niên ở Brisbane đã bị buộc tội phạm tội khủng bố sau khi cảnh sát phát hiện ra nội dung và hóa chất cực đoan bạo lực tại nhà của thiếu niên này. Các cảnh sát viên từ đội chống khủng bố chung ở bang Queensland đã đột kích một ngôi nhà tại The Gap vào hôm 9 tháng 9. Cảnh sát thu giữ các thiết bị điện tử có chứa khối lượng lớn dữ liệu liên quan đến chủ nghĩa cực đoan, phân biệt chủng tộc và dân tộc, hóa chất và các tiền thân của hóa chất. Thiếu niên bị cáo buộc sở hữu tài liệu cực đoan bạo lực, gồm một video và một tài liệu liên quan đến tổ chức khủng bố bị cấm trên các thiết bị của mình. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, thiếu niên đã bị buộc tội với hai tội sở hữu hoặc kiểm soát tài liệu cực đoan và đã xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Brisbane vào ngày 11 tháng 9. Thiếu niên này sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa 5 năm tù nếu bị kết án. Một người đàn ông ở William Wade, 39 tuổi, đã bị buộc tội cố gắng giết người và đốt phá sau một vụ nổ súng của cảnh sát hồi tuần trước. Cảnh sát đã được gọi đến một ngôi nhà trên đường Cabenda Street vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng ngày 9 tháng 9, sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy. Khi đến nơi, một vụ ẩu đả đã xảy ra giữa người đàn ông và các sĩ quan cảnh sát. Sau đó, người đàn ông đã bị cảnh sát bắn. Cảnh sát bang Queensland cho biết người đàn ông đã được hỗ trợ y tế ngay lập tức và đã được chuyển đến bệnh viện Princess Alexandra Hospital với những vết thương đe dọa đến tính mạng. Người đàn ông vẫn trong tình trạng ổn định và dự kiến sẽ phải đối mặt với một phiên điều trần ở trên giường bệnh vào ngày 11 tháng 9. Không có sĩ quan cảnh sát nào bị thương trong vụ việc. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào mọi mặt đời sống, Úc đang đẩy mạnh đầu tư giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh để có thể đáp ứng đòi hỏi của công việc khi ra trường. Kết quả một cuộc điều tra do Amazon Web Services mới thực hiện tại Úc cho thấy 39% các doanh nghiệp tham gia cuộc điều tra đang thiếu người lao động có kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh Úc đang đặt mục tiêu tạo thêm 200.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ trong 5 năm tới để đóng góp thêm 600 tỷ đô la vào nền kinh tế, sự thiếu hụt các lao động có kỹ năng sẽ khiến cho Úc khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh này, Amazon Web Services đã khởi động chương trình phi lợi nhuận có tên gọi là Code for School để dạy 1 triệu em nhỏ các kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo cơ bản trong 3 năm tới. Chương trình này nằm trong gói đầu tư hạ tầng đám mây tại Úc trị giá 20 tỷ đô la của Amazon. Không chỉ hướng đến học sinh, chương trình cũng sẽ trang bị cho cha mẹ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hướng dẫn con mình phát triển đúng hướng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 11 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.663 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 11 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.615 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 10 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ.